Ngày 19 tháng Giêng năm 1977. Nếu như không được trên cao ban xuống cho một cây bút kiểm, có lẽ con không phải là thừa sai tình yêu bé bỏng của cha. Các công cuộc dựa trên những gì là nhân loại vừa ra đời liền sụp đổ như một khối nhà bằng giấy, bởi vì nền móng của chúng đặt trên một khoảng được che đậy. Đạo binh ăn rễ sâu vào lòng đất mộ, nó sống nhờ thứ tình yêu bổ dưỡng sức sống muôn đời. Thói tàn nhẫn, vô trách nhiệm, kiêu căng, đầu óc tư kỷ nơi một số linh hồn, tật bủn xỉn, ganh ghét và đố kỵ là những kẻ thù không đội trời chung của đạo binh. Đó là những độc tố gây ô nhiễm nếu như người ta không cẩn thận. Phương thuốc đặc trị những tác hại của chúng là hiền lành, nhẫn nại, kiên trì trong cầu nguyện và nỗ lực, đức ái thứ tha tinh tế, ý thức về những trách nhiệm phải có đối với cha, khiêm nhượng đơn thành, hy vọng tất cả từ nơi cha. Sự chiến thắng bản thân là đến sự cay đắng của tâm hồn. Quảng đại trước tình trạng thiếu cảm thông, tình yêu bên chữa và thứ tha, hiến thân cho thánh ý Chúa, suy phục đấng toàn năng. Ngày 20 tháng Giêng năm 1977, một giờ chiêm niệm nhọc nhằn. Hôm nay tôi đang làm gì đây? Tôi đọc phúc âm Thánh Gioan, sau đó là thông điệp, rồi lần chuỗi mân côi. Một lời cầu bức xúc dâng lên Đức Mẹ Đồng Trinh và chị Thánh nhỏ Teresa. Thời gian trôi qua, tôi lạnh lẽo. Tôi cầu nguyện cho đạo binh hồn nhỏ ở Pháp, cho toàn thể đạo binh, cho tất cả những người thân yêu. Tôi mến yêu hết thảy, cả những người không yêu thương tôi. Tôi chỉ mong ước điều lành cho họ. Tôi cầu nguyện cho những người yêu quý của tôi, những người còn sống và những người đã qua đời. Tôi thấy mình quá đớn hèn. Tôi nhức đầu. Tôi muốn ở đây, trung thành. Chúa Giêsu yêu tôi biết. Người mẹ thiên đàng của tôi đang nhìn tôi một cách âu yếm. Niềm vui duy nhất của tôi là kính mến Thiên Chúa nhân lành. Thậm chí giữa bóng tối đêm đen, và có lẽ chủ yếu là vì vậy. Không cảm nghiệm được thì có hệ gì, nhưng phải chấp nhận. Đức tin, đức cậy, đức ái, mấy từ ngữ đơn sơ đối với một linh hồn trong tình trạng khô khan, nhưng cũng là những từ ngữ lên tiếng và vang vọng nơi linh hồn tôi. Một linh hồn giờ đây đã chìm trong bóng tối. Những từ ngữ ấy không còn là những ngôn từ suông, mà là một ngọn hải đăng giữa đêm tối. Thiên Chúa thật nhân lành, tất cả là hồng ân. Ngày 21 tháng Giêng năm 1977, tôi đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa và hạ mình chấp nhận sự định đoạt của Người. Lạy Chúa, con không thể kết hợp cùng Chúa, nhưng Chúa có thể tìm được con. Con kết hợp với Cha bằng lòng trung thành của con. Mặc dù các đường lối của Cha huyền nhiệm, nhưng tất cả đều có một mục đích là dẫn đưa những ai bước theo các đường lối ấy đến với tình yêu. Cha vạch ra con đường ấy trước mắt con. Con chỉ cần bước theo mà không phải lo lắng. Con quá biết con sẽ không làm gì được nếu thiếu Cha. Vì vậy, con hãy giao phó mọi sự cho Cha. Bộ con không thấy việc nương tựa vào Cha tốt hơn tất cả những ưu tư của con hay sao? Ánh sáng sợ bóng tối, nhưng nếu giữa bóng tối mà vẫn hy vọng ánh sáng thì tốt biết bao. Tối và sáng, một cuộc đời chỉ có thế. Bầu trời xanh ngắt, mặt trời rạng rỡ, mây ngàn, bão tố, mưa sa, mưa sinh lợi và mưa tàn phá. Mưa làm hồi sinh hoặc tàn phá thiên nhiên. Nắng mưa đều có nguyên nhân và những hậu quả của chúng. Tùy con hiểu. Con thấy đó, mặt trời là tình yêu, chiếu sáng và sưởi ấm linh hồn con bằng nhiệt lượng của nó. Bầu trời xanh không một vẩn mây, đó không phải là mục đích thực sự trong cuộc sống. Còn những vần mây ở chân trời, đó là thập giá, vừa vặn với mọi linh hồn. Mưa trút xuống mát mẻ và qua đó làm cho linh hồn giàu có và lớn lên trong tình yêu. Có rất nhiều giọt sương cho một linh hồn khao khát hoàn thiện và tình yêu. Đó là đau khổ, phiền toái, thất vọng, thiếu cảm thông. Chúng có thể biến thành những trận lục gây tổn hại một linh hồn khởi loạn, chống lại mũi nhọn của thập giá đổ xuống trên họ. Nhưng tất cả đều đáng kể, và mọi sự đều tác thánh. Thập giá vẫn đang cứu độ, dù người ta có thích nó hay không. Trong bóng tối cần thiết để con có thể trở về với bản thân. Tốt đẹp biết bao nếu con hy vọng ánh sáng. Một niềm hy vọng như thế là bình minh phục hồi bầu trời xanh đẹp đẽ trong linh hồn con, nơi đã tiếp nhận hạt giống ân sủng trong tình yêu và đã không khước từ hạt giống, bởi vì nó đã và vẫn đang để mình được người làm vườn đáng kính sợ cày xới. Để trở nên màu mỡ, đất cần cả mặt trời lẫn mưa sa. Phải, niềm hy vọng thời tiết thuận hòa trở lại sẽ tạo nên những hoa trái ân sủng và thánh thiện cho các linh hồn trên cánh đồng tình yêu của con. Cha là lời hứa duy nhất của con. Sự thánh thiện không nghỉ ngơi, nhưng lúc nào cũng năng động, vượt qua chính mình và trào tràn như một trận lục cho chung quanh. Ngày 22 tháng Giêng năm 1977. Tôi ngẫm nghĩ hơn nữa và thấy đó chỉ là một hình ảnh về con người của chúng ta trước sự hiện diện của Chúa. Có mấy khi thái độ của chúng ta đối với Chúa Giêsu mà khỏi làm người đau đớn. Tôi không nói về tính cáu kỉnh, vì người là đấng nhẫn nại. Nhưng đối với Chúa, phải chăng đó không phải là một nỗi đau sinh hạ triền miên, cứ phải chịu đựng chúng ta. Chẳng hạn với những khốn cùng, những trịch thượng ngu xuẩn, những biểu hiệu dính bén khi chúng ta cảm thấy thích nó, và những sai sót tiếp sau, trung thành rồi lại thất trung của chúng ta. Giả sử Chúa Giêsu không phải là chính người, không biết người đã thịnh nộ với chúng ta bao nhiêu lần mà kể. Nhưng vì người là Chúa nên người cảm thông với con cái của mình. Chúa không cần xua đuổi chúng đi để tìm lại bình an, vì lẽ người là sự bình an. Tôi không thể không nghĩ đến cơn phiền sầu của một Thiên Chúa đấng không khước từ nhưng lại bị khước từ. Nếu những nguyên nhân nổi buộc đang chịu không quá đáng và vừa vặn với tính nhạy cảm con người của tôi, thì tôi biết Thiên Chúa đã chấp nhận, mặc dù nó đầy khiếm khuyết, như một kho tàng được hiến dâng cho tình yêu nhân hậu của người vì các linh hồn. Một nụ cười được đón nhận như thế, nỗi buồn thậm chí nữa, nhất là khi nó nép mình vào trái tim đấng dấu ái như một tình yêu. Và trong tôi, Chúa Giêsu đem bình an đến. Một đứa nhóc con thì biết dâng gì ngoài con người của nó và luôn luôn vừa tầm của nó. Tận thâm tâm, tôi cảm thấy mình nên thực hiện một hy sinh, và nếu cần, sẽ thực hiện một lần nữa. Tôi luận ra khi đau khổ nhất vì thiếu cảm thông hoặc vì một điều nào khác là lúc chúng ta yêu mến nhiều nhất, yêu cả những người làm chúng ta khổ sở. Vâng, tất cả là hồng ân. Tôi không bao giờ lặp lại những lời ấy cho đủ. Mọi sự đến, mọi sự đi. Siêu thoát với tất cả thì tốt hơn là dính bén với tất cả. Nhiên tính, lừng khừng biết bao trong việc đón nhận và sống lời hằng sống, cũng như trong việc đem ra thực hành. Lạy Chúa, xin dạy con đừng xé bé ra to, nhưng hiểu biết trong ánh sáng tình yêu Chúa, và biết nhận chìm mọi sự trong đó, để mọi sự trở nên ân sủng. Ngày 24 tháng Giêng năm 1977, lễ kính thánh Francisco de Sales. Hôm nay tôi làm giờ nguyện gẫm với chị thánh Teresa nhỏ. Tôi đọc và suy niệm theo quyển sách cha Frank X đã cho tôi. Tôi đang ngẫm nghĩ. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, chị thánh Teresa đã được đặc ân hiểu biết mọi sự về cách thế để nên thánh. Điều ấy thật đơn giản, nhưng cũng như quả trứng của nhà thám hiểm Christophe Colomb, người ta phải tìm ra nó. Chị thánh đã tìm ra nó khi trân trọng bí quyết và sự đơn giản của con đường thơ ấu. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chị thánh những bí quyết và những kho tàng tình yêu của người. Tôi cảm thấy được cuốn hút đến với chị Teresa. Tại sao người ta lại muốn bắt tôi phải ở xa? Viện cớ tôi sẽ làm hại cho giáo thuyết chị thánh đã được lãnh nhận từ Chúa nhân lành. Chị thánh đã ca ngợi tình yêu. Cũng như chị, tôi muốn ngợi ca tình yêu và nhấn nhá những cung nhạc lòng thương xót vô biên. Tôi là kẻ đã bị ném xuống đáy vực thẳm. Khi đã biết những giới hạn của mình, liệu tôi còn nghi ngờ về việc Thiên Chúa thương yêu tôi như người đã yêu thương chị Thánh Teresa hay không?